Rồi, kính bạch sư phụ, kính bạch đại chúng, theo sự suy nghĩ của con thì theo cái nhìn của con về nhất tâm bất loạn có hai cái khía cạnh để mà nhìn. Thứ nhất là theo cái phạm tình của bình thường mình nhìn về nhất tâm bất loạn, như trong kinh Di Đà Đức Phật ngài đã thuyết thì nếu người muốn niệm Phật sanh về thế giới Cực Lạc, chỉ cần niệm 10 niệm nhất tâm bất loạn thì sẽ được sanh về thế giới Cực Lạc. Thì theo cái nhìn của một người tu tịnh độ thì người ta chỉ cần thực hành theo khi niệm Phật, khi lúc lâm chung mình chỉ cần niệm Phật tha thiết, tức là cái tính tâm của mình đối với Đức Phật A Di Đà tha thiết, chỉ cầu sanh về thế giới Cực Lạc. Lúc đó mình quên hết tất cả thế giới cõi ta bà này, chỉ nhất tâm để mà mình hướng về Đức Phật A Di Đà mà cầu vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Thì trong lúc bấy giờ mình chỉ cần tha thiết tính tâm đối với Đức Phật thì chắc chắn mình sẽ được vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Còn nhìn theo cái phương diện cứu cánh là nhất tâm bất loạn, thì nhất tâm đây tức là nhất tâm, không phải là mình có thể dùng một tâm để mà nhất tâm được. Nhất tâm đây không phải là mình dùng cái ý, dùng cái lực gì đó để mình cố gắng mà nhất tâm, mà phải cần đắc trí tuệ. Mình có trí tuệ mình thấy ra tất cả pháp giới vốn là bình đẳng pháp tánh. Khi thấy ra tất cả các pháp bình đẳng với nhau thì lúc bấy giờ không còn tâm phân biệt, thì lúc đó mình thấy Phật chúng sanh, tâm Phật chúng sanh, tâm vô sai biệt. Lúc đó tâm mình không còn phân biệt, không còn cái tâm phân biệt thế giới Cực Lạc ở phương Tây hoặc là thế giới phương Đông. Mà lúc bấy giờ thấy thế giới Cực Lạc hiện tiền trước mặt, thế giới Cực Lạc biến khắp mười phương. Chứ thế giới Cực Lạc không phải chỉ là phía Tây, mà thế giới Cực Lạc biến khắp nơi nơi chỗ nào cũng là thế giới Cực Lạc. Thì lúc bấy giờ mới gọi là nhất tâm bất loạn. Thì theo cái khái niệm của con thì sơ sơ như vậy. Di Đà Phật.
Đây là thầy cảnh sát sơ sơ đó nha. Tôi biết rằng là ở bên cái đạo tràng Côn Minh đó là có tứ đại pháp sư, thầy cảnh sát là đứng một trong bốn người trong đó đó, pháp sư ở bên đó đó. Đó là nói sơ thôi, nếu mà nói diễn giải và thôi lộ hết bí mật. Bây giờ còn ai nữa không, sau khi thầy cảnh sát phát biểu này khai thác ý kiến đó. Cái gì? Diệu Quý Nguyễn Thứ Thủy Trâm. Đâu? Đâu rồi? Đứng lên. Đứng lên. Lên đây cầm cái micro nói giống thầy Sơn Hành Xã.
Thầy hỏi gì dễ dễ, con không biết nhiều đâu.
Cái đó dễ á. Nên nhất tâm bất loạn, niệm Phật mà nhất tâm bất loạn làm sao? Nãy giờ hỏi một câu nữa không hả?
Thưa Phật Thầy, tại vì con đi khóa Phật Pháp này là lần thứ hai. Theo con nghĩ nhất tâm bất loạn thì cũng giống như là cái người đầu tiên nói, con không biết ai nói người đầu tiên á. Dạ, giống như anh nói á, thì theo con.
Nói sao quên mất rồi.
theo con nghĩ là nhất tâm loạn là khi mình tụng kinh á thì tâm của mình á chỉ hướng về Đức Phật thôi, ngoài ra không có suy nghĩ gì khác. Theo con là vậy. Xin hết.
Nguyễn Anh Tú, pháp danh Thiện Đạo. Thiện Đạo là tổ của tỉnh đó. Ngài Thiện Đạo đại sư á.
Dạ, ai Đức Phật bạch thầy, con cũng lần đầu tiên thấy nghe học mùa đông này thì cũng
lần đầu tiên tới đây thôi, chứ nhưng mà có học nhiều nơi chỗ khác rồi.
Thì theo con nghĩ là nhất tâm bất loạn thì là cũng cái người đầu tiên thấy thì cũng có thì cũng nghe cũng có lý trong đó, mà thầy ta nói thì cũng có lý hơn nữa. Nhưng theo con thấy thì là nhất tâm bất loạn là khi mình đứng ngồi ăn uống hàng ngày á, mình làm việc thì mình vẫn niệm Phật trong đầu, dù mình làm việc mấy cái việc khác như là mình đi làm hoặc mình đi ngoài đường, mình vẫn trong đầu vẫn là niệm. Một cái thói quen mình niệm trong đầu riết thì nó sẽ thành cái thói quen. Thì đó theo con thấy là cũng mà nhất tâm bất loạn.
Nhưng mà không hỏi thêm chút xíu nhỏ này, nhưng mà mình đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng niệm nó có dễ không?
Dạ, cái đó khó lắm thầy ơi.
Khó hả? Tại sao?
Thì trong đầu mình cũng lúc nào cũng nghĩ về chuyện khác, cho nên là khó tập trung về một cái chuyện như là niệm Phật.
Thành ra nó khó bất loạn lắm, nó hay bị tán loạn, nó bị xen tạp.
Rồi.
Bây giờ xong rồi cái cánh bên này không nhờ, cánh bên này nó là phái hữu này, tại sao bốc chúng hộ pháp nhìn bên này không xoay bên này, để cái phái tả bên này à. Để cái phái tả bên này ngồi cười hoài. Minh Đồng đại là ai? Đại phải một cái Minh Đồng. Ai? Này đại đánh phải viên đại đâu, này là đại Minh Đồng. Không có hả? Không có hả? Ai pháp danh là Minh Đồng? Trốn quá là hả? Lặng là hả? Mà sao nam bị trúng nhiều hơn nữ? Chắc nam. Ai da, người này quen quá. Người này học phạm nè. Học phạm nè. Tên là Duy Anh nè. Không có ăn gian đâu nha. Trúng nè. Thấy đàng hoàng rồi nha.
Ở đây Sư phụ đã nói cái nhất tâm bất loạn mà đã hỏi khéo đó là rất là khó, chứ không có dễ gì mà đã đạt thành cái nhất tâm bất loạn đó. Theo con nghĩ, nếu mà muốn được cái nhất tâm bất loạn đó thì phải có đầy đủ công đức, nhân duyên, và mình phải gieo một cái nhân duyên rất là sâu và dày.